Này mình hơi lạ phải không? Nó không biết gì là nhà mà không biết gì là lửa. Và khi ông trưởng giả ổng kêu nó ra, mấy con ơi đi ra nhà đang cháy, thì nó không biết, nó cứ chạy loanh quanh ở trong nhà nó chơi không à. Thì cuối cùng ổng mới dụ là mấy đứa con ra đi, cha sẽ cho những cái cỗ xe lớn để đi chơi, cho xe dê, xe hươu và xe trâu. Thì mấy đứa nhỏ này nó nghe có xe xe có đồ chơi nên nó mới chạy ra. Và khi nó ham đồ chơi mà chạy ra khỏi nhà thì cái căn nhà nó sập đổ, và nhờ vậy mà những đứa nhỏ nhỏ này khỏi chết. Khi ra khỏi nhà rồi thì ông trưởng giả thay vì cho các xe xe dê, xe hươu, xe trâu, ông chỉ cho một cái xe lớn duy nhất. Đó là cái xe cao rộng bằng bãi báu và do trâu trắng kéo. Ngày xưa cái con trâu trắng là được tượng trưng cho cái con vật rất là quý. Đó, thì mình nghe cái câu chuyện như vậy mình cũng chưa hiểu ra sao. Thì cái mà gọi là nhà đó là tượng trưng cho cái cõi chúng ta đang ở. Cái cõi tạm này, và lửa là tượng trưng cho những cái khổ con người phải chịu hoặc là về vô thường. Như là mình đang ngồi ở đây trẻ vui thế này, nhưng mà có ai khỏi chết không? Không có. Mình không nghĩ cái chết đến với mình, nhưng mà nó có đến không? Và nó có hẹn cho mình biết đúng ngày đúng giờ nó đến với mình không? Không. Rồi bây giờ nếu chưa phải là cái chết, nhưng mà sự thực cái ngọn lửa vô thường có đang thiêu mình không? Thưa đại chúng, có không? À, ngày hôm nay mà thêm một năm sau, chúng ta có già hơn một chút không? Có. Mà không đợi một năm, một tháng sau, sự thực cơ thể mình có thay đổi không? Có, phải không? Người ta gọi là lão hóa, có nghĩa là nó già trong từng ngày. Thì cái này gọi là cái ngọn lửa vô thường thiêu đốt. Còn ngoài ra, trong đây có ai đã từng nổi nóng chưa? Cái khi mà nổi nóng thì có thấy giống như bị cái gì đốt không? À, lửa đốt. Đó, thì như vậy cái ngọn lửa tham sân si nó đốt chúng ta từng ngày. Rồi có cái ngọn lửa khổ đốt mình không? Trong đây có ai là người hạnh phúc từ đầu tới cuối? Đưa tay coi. Có không? Không có, phải không? Hình như cái cõi này là cái cõi mà mình có trốn trong một cái góc kẹt nào á, thì cái anh chàng khổ này anh cũng tới anh khều mình vài cái. Như vậy, đó gọi là ngọn lửa ở trong ngôi nhà tam giới mà những người giác ngộ mới thấy rõ. Còn chúng ta có thấy không? Hay là đi chơi thì thấy vui, tối về coi tivi thấy cũng vui, rồi bạn bè gặp nhau, huynh đệ nói chuyện thấy cũng vui. Như vậy mình có giống như những đứa con ở trong nhà lửa không? Có giống không thưa đại chúng? Rất là giống. Và cái ông trưởng giả trong cái ví dụ này chính là Đức Phật. Ngài đem cái quả vị thanh văn, tức là xe dê, quả vị duyên giác tượng trưng bằng xe hươu, và quả vị Bồ Tát là xe trâu, để dụ cho mình tu tập theo đó ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà khi tu các pháp này rồi thì cuối cùng Đức Phật lại cho mình cái cỗ xe bãi báu trâu trắng kéo, đó là Phật thừa, là tu rồi rốt ráo đều thành Phật. Thì cỗ xe Phật thừa này chính là tối thượng thừa. Đó, thì như vậy hôm nay chúng ta học cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa này, có nghĩa là đang chuẩn bị móc tiền mua vé leo lên cái chiếc xe tối thượng để đến Phật Gõ. Quý vị có ham đi lên chuyến này không? Hay là để đi ra Đà Lạt mua sắm đồ? Thì như vậy cái cỗ xe tối thượng thừa gọi là cái cỗ xe cao tột, đưa người hành giả đi đến Phật quả. Ở đây đang nói về thiền. Cổ xe này chỉ dạy cho chúng ta đi theo cái con đường thiền tâm, dạy giác ngộ tâm Phật nơi chính mình. Tại vì khi nói thành Phật không phải là thành một cái đức Phật treo ở trên tường như đại chúng đang thấy, phải không? Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành và đã nhập Niết Bàn rồi. Bây giờ mình không thể thành một Đức Phật Thích Ca nữa, cũng không thể thành một ông Phật gỗ, một ông Phật bằng tranh vẽ, mà chính là giác ngộ được cái tâm Phật nơi chính mình. Đó, thì đó là ý nghĩa của cái chữ tối thượng thừa. Tối thượng ở đây là ngay nơi chính mình sẵn có, bây giờ chỉ có trở về chứ không phải cầu bên ngoài. À, tại sao ngay nơi chính mình mà gọi là tối thượng? Nói là thế này, ví dụ ha, đây là cái đồng hồ. Mà giả thử như trong đại chúng có người thấy cái đồng hồ cũng đẹp quá, tốt và muốn xin, mới lên đây nói là thưa cô cho tôi xin cái đồng hồ. Thì khi quý vị ngỏ lời xin như vậy thì cái quyền mà cho đồng hồ là nó nằm ở ai? Ở nơi cái người giữ, phải không? Ở nơi người chủ đồng hồ. Thì như vậy quý vị dù có tha thiết tới đâu, nhưng mà cái bảo đảm mà xin được hay không á, nó có không? Không biết. Là tại vì cái người này mà muốn cho á, thì quý vị mới có. Còn nếu mà trên này không cho thì có không? Không có. Thành ra nó không có cái gì bảo đảm hết. Còn cái ông Phật nơi tâm mình có cần ai cho không? À, đó, cái nghĩa tối thượng nó cũng nằm nơi đó. Có nghĩa là luôn luôn mình có chủ quyền, mình có cái quyền để thành cái ông Phật sẵn có. Không cần phải cầu xin ai hết và không cần phải lệ thuộc vô một người khác. Thành ra cái ý nghĩa nó như thế đó, nó rất là chắc chắn. Vì vậy gọi là tối thượng. Cũng trong kinh Pháp Hoa, ở phẩm Thường Bất Khinh, không biết quý Phật tử ở dưới Cà Mau có hay tụng kinh bộ Pháp Hoa không? Chắc là cũng không nhiều, phải không? Kinh Pháp Hoa thường thường trong mùa an cư người ta cũng hay tụng. Có một vị, có một cái ông đó gọi là, người ta gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát, là tại vì ổng cứ đi ra chợ trong xóm trong làng, gặp ai cũng chắp tay xá chào là tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Thì người ta cho là cái vị này không biết có khùng khùng điên điên không mà lại nói một cái câu không ra sao hết cả như vậy. Cứ nói là tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Mà người ta có đánh đuổi, chửi bới gì cũng chạy đi xa rồi nói lại cái câu đó. Thì sự thực, trong mỗi một người đều có một vị Phật, nhưng mà mình không dám tin. Và mình theo cái chúng sanh vọng tưởng nơi mình, chứ không chịu nhận lại cái ông Phật nơi mình. Mà cái điều này đại chúng sẽ thấy, dù chúng ta có nghe hàng trăm bài pháp, có ở chùa hàng mấy chục năm, mà nếu vẫn chưa thâm nhận được điều này thì vẫn là người ngoài cửa, đúng không? Vẫn không xài được cái của báo. Thành ra cái hình ảnh Bồ Tát Thường Bất Khinh tuy vậy nó rất là hay, là tại vì nó nhắc, nó khơi lại cho mỗi người ý thức được mình là một vị Phật. Và đừng có xài cái vọng tưởng chúng sanh nơi mình, đừng có xài cái tình thức thương ghét nơi mình, mà phải hằng sống xài cái trí tuệ tỉnh táo của cái vị Phật nơi mình. Khi nói tới Phật đạo